Chương 29. Hình như là đáp án. Lục Lục tỉnh giấc thì đã hoàng hôn, không thấy Chu Sung trên giường nên gọi: "Chu Sung!" Không thấy trả lời, cô xuống giường và đi vào thư phòng rồi đi ra ban công. Không có. Cô lại vào toilet cũng không có. Cô lên gác gọi to: "Chu Sung!" Nhưng chỉ là im lặng. "Anh ấy đi đâu nhỉ?" Lục Lục cầm di động gọi: "Anh chạy đi đâu thế?" Chu Sung: "Anh đi tìm cá chiến hữu." "Chiến hữu nào?" "Có nói ra thì em cũng không biết họ đâu." "Nhưng để làm gì?" "Để giải mật mã trên tờ giấy này." "Em cứ ngủ thêm chút nữa đi, phụ nữ thiếu ngủ thì da dẻ sẽ nhăn nheo đấy." "Anh về sớm nhé, em sợ lắm."
"Được rồi, anh sẽ về đến nhà trước khi trời tối."
Lục Lục đặt di động xuống rồi đi ra đi văn ngồi. Đêm nay cô và Chu Sung đều ở nhà, liệu hàng xóm bên dưới có còn nghe thấy tiếng gõ sàn nhà nữa hay không? Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Lục Lục đi vào thư phòng bật máy của nó về. Cô chưa dùng nó lần nào, đã nhiều ngày rồi không chơi game, cô thấy nhớ nó làm sao. Trong này có miền đất thánh, có vương quốc Đông Đô, có vùng ngoại vực, có vùng băng hà. Đó là một thế giới rất là đặc biệt. Ví dụ như vùng ngoại vực địa hình rất là dốc, tựa như đời người gian nan. Một số khu vực thì bồng bềnh trong vũ trụ, nó có thể bay lượn. Có khu vực thì lại tràn ngập tiên khí thanh cao. Lục Lục có cảm giác đó là một tổ ấm tình yêu. Cũng có những khu vực chập chờn yêu khí tà độc, hết sức là bí hiểm. Nhưng mà đừng sợ, chỉ cần dốc sức tác chiến thì ta có thể đánh bại bất cứ thế lực hắc ám nào. Và điều quan trọng nhất trong thế giới này là nếu chết thì ta có thể được tiên nữ cứu cho sống lại, vì ta luôn trường sinh bất tử. Màn hình đã sáng và cô để ý xem thùng rác. Trong đó lại xuất hiện thêm một rác ra thì thấy một tấm ảnh. Trước khi mở, đó là một biểu tượng mặt trời đỏ ối, lại có cả núi sông thuyền buồm. Chẳng biết là đang ở thế giới nào. Lúc này ánh mặt trời thật đang hắt vào cửa sổ. Lục Lục đăm đăm nhìn cái biểu tượng, cô không còn tâm trạng nào để xóa nó đi. Không còn nghi ngờ gì ảnh cưới ma. Chẳng rõ nó đã lặng lẽ quay trở lại cuộc sống của cô từ lúc nào. Lục Lục cảm thấy sợ cái thùng rác trong laptop này. Cô bỗng nghĩ đến một vấn đề: có thể xóa bỏ cái thùng rác này được hay không? Và cô nhấp chuột vào thùng rác và không lựa chọn gì, cô xóa ngay. Và cũng tức là bất cứ những thứ gì trong máy cũng có thể xóa, thứ đã bị xóa thì lại không thể xóa bỏ được. Như thế nó sẽ mãi mãi là trạm tiếp nhận những tấm ảnh cưới mà. Lục Lục không còn bụng dạ nào để chơi game. Cô hiểu rằng kể từ cô trót nói trong máy tính có một đôi mắt thì cô đã bị một thứ gì đó nó đeo bám như một cơn ác mộng vĩnh mỏi, trừ phi tỉnh giấc. Vậy thì ta phải làm gì để tỉnh giấc trong cuộc đời thật? Không ai có thể cho Lục Lục một đáp án. Trốn tránh thì cũng không phải là biện pháp. Chỉ còn cách đối thoại với đôi mắt trong máy tính thì mới biết được nó muốn gì, và qua đó mới biết những người mất tích hiện đang ra sao. Trời đã tối hẳn, Chu Sung vẫn chưa về. Căn nhà yên tĩnh hết mức. Lục Lục không biết hàng xóm trên dưới xung quanh có ai ở nhà không. Những bức tường ngăn nhau không thể xuyên qua, chúng chia cách thế giới thành muôn mảnh nhỏ. Bên trong mỗi mảnh lại chứa đựng tình yêu của các gia đình và các cặp đôi. Ngồi trước máy tính, cô lẩm bẩm: Ta biết người đang nhìn ta không ngớt. Máy tính im lặng. Ta rất muốn nghe người nói.
Vẫn im lặng.
Người từng bảo ta đeo tai nghe thì có thể nghe được rồi. Bây giờ ta sẽ đeo tai nghe đây.
Nó vẫn yên lặng.
Lục Lục lại đeo tai nghe lên, rồi cắm sắt vào ổ cắm laptop. Chờ một lúc sau chỉ có những tiếng lạo xạo của tai nghe, chứ không nghe gì khác. Ta muốn biết người muốn ta phải làm việc gì.
Máy tính im lặng.
Lục Lục dừng một lát nói tiếp. Ngươi là người trong tấm ảnh cưới ma này chứ gì?
Hình như câu này đã phạm húy. Tai nghe bỗng nghe tu tu rít lên rất là chói tai.
Lục Lục vội giật phắt cái tai nghe ra, rồi ném nó xuống dưới sàn nhà.
Cô nghe thấy di động đổ chuông gấp gáp. Cô nhìn vào máy tính và lùi dần ra khỏi thư phòng, sang phòng khách cầm di động lên trên bàn. Chu Sung gọi.
Cô bỗng thấy lo lắng.
Muộn thế này mà anh ấy vẫn chưa về. Vậy có chuyện gì đã xảy ra chăng?
Chu Sung,
anh đã biết những hình vẽ này nó là cái gì rồi?
Lục Lục ngạc nhiên. Ai đã giải mã cho anh?
Chu Sung, đó là một người quen làm giáo viên. Nó không phải mật mã gì cả. Gã họ Cường này toàn là nói láo. Nó chỉ là chữ nổi dành cho những người khiếm thị mà thôi.
Lục Lục hiểu ra ngay. Người mù kia đưa cho cô mảnh giấy đó. Cô không ngờ nó chính là chữ nổi. Có những lúc tư duy của ta lại ngớ ngẩn, mất đi sự tỉnh táo vốn có.
Lục Lục hỏi, vậy anh ấy biết nó có ý nghĩa gì?
Chu Sung, anh đến trường dành cho người khiếm thị và nhờ một thầy giáo phiên dịch dùm. Anh ta nói ba chữ, em thử đoán cho xem.
Dường như thần kinh của Lục Lục sắp đứt hết.
Thì anh nói đi.
Chu Sung, kế đoạt mệnh.
Lục Lục, kế đoạt mệnh nghĩa là sao?
Chu Sung, anh chịu, về nhà rồi sẽ nói sao.
Lục Lục ngồi xuống đi văn. Đầu óc cô bỗng hiện lên một hình ảnh. Một cô gái mặc áo cưới đầy màu sắc, ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt. Khuôn mặt thì trắng như là trát phấn. Ngọn nến bên cạnh đang nhảy nhót tỏa sáng. Một phụ nữ có tuổi mặc áo chẽn màu sáng, đi giày đen thêu hoa, đang trang điểm cho cô gái. Bà bắt đầu kẻ lông mày đen, đánh mí mắt, vẽ lông mi dài, tô môi son. Tiếp đó bà ta cài một cây trâm dài lên mái tóc của cô gái. Mái tóc sao mà dài và đen mượt. Nhìn kỹ, chui cái trâm tinh xảo ấy lại ở phía bên phải đầu cô ta. Mũi trâm dài nhọn thò sang bên trái. Nếu bước lại gần thì mới thấy đó không phải là cây trâm, mà đó là một cây kim rất là dài. Kim không cắm vào tóc cô gái, đó chỉ là nhìn nhầm, mà nó cắm vào lỗ tai bên này của cô ta, rồi chui sang lỗ tai bên kia.
Lục Lục đờ đẫn, cô không dám nghĩ nữa.
Ba chữ kế đoạt mệnh dễ khiến cho người ta nghĩ đến tiểu thuyết võ hiệp thường nói kế nghịch thiên đoạt mệnh, kế thiên can đoạt mệnh, hoặc là kế tỷ ngọ đoạt mệnh. Vậy nó có liên quan gì đến Khúc Thiêm Trúc và Hồ Tiểu Quân hay không?
Lục Lục lập tức đi vào mạng tra vài thông tin liên quan đến kế đoạt mệnh. Một thầy thuốc lang thang dùng bơm tiêm nhiễm khuẩn tiêm cho bệnh nhân dẫn đến cái chết. Phòng khám chui không thử phản ứng trước khi tiêm cho con bệnh nên con bệnh bị sốc thuốc rồi chết. Một tiểu thương ra bán kim chọc huyết tụ cắm vào đầu, hậu quả là ba người bị thiệt mạng.
Hơn 9 giờ tối, Chu Sung về đến nhà. Anh bước vào hôn lên trán Lục Lục rồi nói, đã nghĩ ra chưa?
Lục Lục lắc đầu,
chưa. Anh hỏi người ấy liệu có đáng tin hay không?
Chu Sung, thì người ta chuyên dạy chữ nổi kia mà.
Lục Lục bỗng nhìn vào ống tay áo của Chu Sung.
Anh làm sao thế?
Chu Sùng: làm sao?
Lục Lục: cổ tay áo của anh dính máu.
Chu Sùng giơ cổ tay lên nhìn mỉm cười: em đoán xem.
Lục Lục gặn hỏi mãi, Chu Sùng mới khai ra rằng vừa nãy anh đi tìm Khương tiên sinh để tính sổ với gã, vào cửa là anh đọp luôn: nó chỉ là chữ nổi và ông đã lừa dối tôi.
Khương tiên sinh ngẩn người nói: tôi quan sát từ góc độ mật mã thì đó không đơn giản là chữ nổi.
Rồi ông ta chỉ vào bàn làm việc: đây, tiền của anh vẫn còn nằm ở đây, vậy anh có thể cầm nó về.
Chu Sùng không thèm nhìn tiền mà sấn đến cho gã một quả đấm:
ta phải cho trung tâm thông tin an ninh của nhà ngươi một trận đòn.
Gã lừa đảo lại kêu lên:
dám đánh ta.
Chu Sùng tán cho một quả, thêm cố vấn đặc biệt một đòn nữa. Gã nhấc điện thoại lên, Chu Sùng giật ngay xuống và đấm luôn hai quả nữa: hướng đông bắc một đòn, tầng năm hầm ngầm một đòn.
Gã lùi vào tường, tay ôm lấy đầu.
Chu Sùng dừng tay, bước đến bàn làm việc của gã, cầm 1.000 đồng tiền, đếm ra 900 đồng, ném xuống trước mặt gã rồi nói:
cho người để chữa thuốc. Rồi lại cho gã thêm một quả đấm nữa: người dùng nốt 100 cuối cùng vậy.
Nói xong, Chu Sùng phủi hai tay áo, khệnh khạng bước ra ngoài.
Lục Lục: anh chỉ thích hải dạ mà thôi, đánh hắn làm gì kia chứ? Anh nên cầm tiền về thì có tốt hơn không?
Chu Sùng: hắn bắt chúng ta ngu xuẩn, hì hục cả đêm ở trong kịch viện.
Lục Lục: thôi cho qua đi, để nghĩ xem ba chữ đó nó có nghĩa là gì.
Chu Sùng ngồi xuống đi văn nói:
em là dân cầm bút thì em nghĩ đi.
Lục Lục nói: nếu không có chú thích thì ba chữ này chẳng khác gì là đánh đố nhau.
Chu Sùng: à, thầy giáo dạy chữ nổi nói rằng chữ nổi này không có dấu thanh điệu mà phải dựa vào ngữ âm và văn cảnh để hiểu nghĩa. Thầy giáo này cho rằng ba chữ ấy chỉ có thể là kế đoạt mệnh.
Chữ nổi không có dấu thanh điệu, điều này lại khiến cho Lục Lục ngờ ngợ.
Lúc trước cô thấy bế tắc, bây giờ bỗng thấy bắt đầu có manh mối. Ba chữ Hán đều có thể có 4 dấu, tức là có rất nhiều cách để đọc và hiểu. Có nhiều từ đồng âm, nếu lần lượt ghép lại thì có rất nhiều nhóm ý nghĩa.
Mồm Lục Lục cứ liên tục nhẩm các từ ngữ, cứ như đang đọc bản cổ chương.
Chu Sùng nhìn cô: em làm gì thế?
Lục Lục xua tay bảo anh đừng có làm phiền, rồi cô cứ tiếp tục lẩm nhẩm.
Chu Sùng đứng bên ngoài chờ đợi.
Vài phút sau, Lục Lục bỗng nói: chữ đầu tiên không phải là chữ kế, mà đó là chữ trấn.
Chu Sùng trợn tròn mắt: trấn gì?
Thị trấn Đoạt Hồ Mư.
Lục Lục lập tức đứng dậy bước vào thư phòng:
chúng ta phải lên mạng để tra cứu.
Cô bật máy tính lên đánh chữ thị trấn, rồi lần lượt cộng thêm các chữ liên quan na ná với hai chữ đoạt mệnh. Đã hơn 1 giờ, tra khắp cả nước cũng không tìm thấy địa danh nào có vẻ hợp lý. Vẻ mặt Lục Lục lúc này thật giống như lúc bám theo khúc thiêm trúc, rồi xuống tàu ở ga Đồng Hoảng.